SBS Việt ngữ.
Tonga là một hải đảo xa xôi, yên ả, với những con heo ục ịch chạy tự do trên con đường đất đầy bụi, quanh co trong làng, thỉnh thoảng có các nhà thờ rải rác đây đó. Tại nơi này, dân số chỉ hơn 100.000 người đã có các dấu hiệu cho thấy một trận chiến tranh giành ảnh hưởng hiện nóng dần giữa các siêu cường lớn hơn nhiều. Tonga chính thức là Vương quốc Tonga, là một quốc gia có chủ quyền trong quần đảo Polynesia bao gồm 169 đảo. Tổng diện tích bề mặt khoảng 750 km2, nằm rải rác trên khu vực 700.000 km2 ở phía nam Thái Bình Dương. Tonga có dân số 100.651 người, trong đó 70% cư trú trên đảo chính là Tongatapu. Tonga trải dài 800 km theo tuyến Bắc Nam. Nó được bao quanh bởi Fiji và Wallis và Futuna thuộc Pháp ở phía Tây Bắc, Samoa ở phía Đông Bắc, Niue ở phía Đông là thành phố nước ngoài gần nhất. Kermadec là một phần của New Zealand ở phía Tây Nam và New Caledonia thuộc Pháp cùng Vanuatu về phía Tây xa hơn. Nó cách khoảng 1.800 km từ đảo Bắc của New Zealand. Tonga được biết nơi phương Tây với tên gọi quần đảo thân thiện vì sự tiếp đón bẩm sinh dành cho đại quý James Cook trong chuyến viếng thăm đầu tiên năm 1773. Ông đến vào thời điểm diễn ra lễ hội Inasi, sự quyên góp hàng năm trái cây đầu tiên cho Tui Tonga, tức là thủ lãnh tối cao của quần đảo, và vì vậy ông đã nhận được lời mời đến các lễ hội. Theo nhà văn William Mariner, các thủ lãnh muốn giết ông Cook nhưng không thể đồng ý vào kế hoạch hành động. Từ năm 1900 đến năm 1970, Tonga được Anh quốc bảo hộ với vua quốc Anh chăm sóc các vấn đề đối ngoại theo hiệp ước hữu nghị. Năm 2010, Tonga đã quyết định trở thành một quốc gia quân chủ lập hiến thay vì một vương quốc sau khi cải cách lập pháp thông qua cuộc bầu cử đầu tiên. Trong đó, các viên chức chính phủ Tonga làm việc trong khu vực mới gồm nhiều văn phòng khác nhau, và đó là món quà tặng trị giá 15 triệu đô la của Trung Quốc cùng với một tòa nhà lớn lao không kém của tòa đại sứ Trung Quốc. Trong thập niên qua, Trung Quốc đã cho Tonga vay khoảng 150 triệu đô la. Một cựu dân biểu Tonga là ông Taisina Huko quan ngại về số vay là một bẫy nợ.
Nay chúng tôi bị phiền phức về chuyện này. Làm thế nào chúng ta có thể trả nổi? Và Trung Quốc nay luôn ở thế thượng phong.
Đại sứ Trung Quốc tại Tonga là ông Hoàng Bảo Đồng cho biết Trung Quốc không có âm mưu bí mật nào cả.
Riêng tôi thì tin rằng Tây Phương nên kiên nhẫn hơn với những trở ngại trong mối quan hệ với Tonga hay bất cứ quốc gia hải đảo nào ở Thái Bình Dương. Không nên nghi ngờ và quá nhạy cảm, chuyện đó không cần thiết.
Và ông Jonathan Bright thuộc Viện Nghiên cứu Lưu Ý của Úc đã theo dõi việc viện trợ cho các nước Thái Bình Dương trong gần một thập niên qua. Ông tin rằng động lực đằng sau sự tử tế của Trung Quốc đã thay đổi theo thời gian.
Khi Trung Quốc cung cấp các tín dụng này từ năm 2006 cho đến 2011, tôi nghĩ nội dung hoàn toàn khác biệt. Đó là về việc xây dựng các hoạt động thương mại trong vùng, rồi việc các công ty quốc doanh Trung Quốc hoạt động trên khắp thế giới.
Ông Price cho rằng nay lý do có thể là một động lực có tính cách chiến thuật.
We really don't know what China's intent is. They insist they're a benign actor in places like Tonga, but you know, frankly, the West capitals of the West aren't convinced of that narrative.
Tôi thực sự không hiểu được ý định của Trung Quốc ra sao. Họ nhấn mạnh rằng họ là những người hiền lành tại những nơi như là Tonga. Thế nhưng các nước Tây Phương không bị thuyết phục với lời giải thích đó. Những gì họ cố gắng thực hiện là dùng đòn bẩy này mà họ đang có khi trở thành nước chủ nợ lớn lao đối với Tonga, và những gì họ sẽ làm hiện nay khi sử dụng đòn bẩy nợ này để đạt được. Đó là một hậu quả chiến thuật khi xây dựng một căn cứ quân sự, và đó không phải là quyền lợi của nước Úc. Thế nhưng, đó chỉ là các hoạt động thương mại, xây dựng cơ sở hạ tầng cho Tonga xem như vô hại, với điều kiện họ thực hiện theo một cách thức tốt đẹp và không khiến cho Tonga lâm vào một tình trạng mắc nợ không trả nổi.
Một số cư dân địa phương nghĩ rằng dấu ấn của Trung Quốc nay trở nên quá áp lực. Nhiều cửa hiệu tại Tonga do người Hoa làm chủ và hàng tiếp liệu gần như độc quyền là sản phẩm từ Trung Quốc. Việc này còn đi xa hơn khi các hướng dẫn viên du lịch như bà Orla Kuloy cho biết họ chỉ có những nhà cung cấp hết sức giới hạn mà thôi.
Mọi thực phẩm phần lớn được Trung Quốc cung cấp. Các cửa hiệu bán lẻ có đến 99% chủ nhân là người Hoa. Vì vậy, về căn bản, họ đã kiểm soát những gì chúng ta ăn nữa.
So they're basically in control of what we eat.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.